Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé! Sao người ta có tình yêu đẹp đến thế? Vì sao người khác dễ dàng có được tình yêu, còn mình thì không? Những câu hỏi vẫn luôn thường trực trong đầu cô gái nhỏ. Sau cuộc tình 5 năm đổ vỡ, vì gia cảnh hai bên gia đình không tương xứng, người nhà bên đó khinh gia đình cô ra mặt. Bao nhiêu đêm nằm ôm mặt khóc vì tủi nhục, tiền bạc vật chất quan trọng đến thế hay sao? Khi dù cô có cố gắng đến thế nào, có tướng mạo ưa nhìn, học vấn bằng cấp, công việc thu nhập tốt ổn định như vậy, thì họ vẫn chỉ tặc lưỡi. Người nhà quê chân đất thì nên yên phận, đừng cố trèo cao. Vậy ra nghèo có khi cũng là một cái tội. Nghèo là không xứng đáng được nhận tình yêu. Thật nực cười, cô ném phăng đi thứ tình yêu rẻ rách ba xu này vào thùng rác. Thật ra trong 5 năm yêu nhau, cô cũng đã bao giờ biết được yêu là như thế nào. Cần gì cái thứ tình yêu ấy? Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì? Sống một mình có vấn đề gì đâu? Ở vậy cho đỡ mệt thân. Dẫu biết rằng cuộc sống không thể thiếu tình yêu, nhưng yêu vào thì cay đắng lắm. Cô gái đã thực sự tin rằng tình yêu đẹp chỉ là thiểu số, và nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Ngày qua ngày, cô vùi đầu vào công việc, vẫn luôn chăm lo cho bản thân, chu cấp phụng dưỡng ba mẹ đầy đủ, học thêm cách chơi vài loại nhạc cụ, thi thoảng vẫn đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Cuộc sống từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng gật gù ước ao. Nhưng tận sâu bên trong bản thân cô, vẫn có điều gì đó trống rỗng. Rõ ràng là cô đã thực sự rất ổn với việc ở một mình. Công việc, gia đình, tài chính, sức khỏe, mọi chuyện đều ổn. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy không yên lòng? Cô đem chuyện kể với một người bạn. Người bạn này đã nói, cũng không dám chắc, nhưng có thể cậu rơi vào tình trạng như vậy là bởi cậu đã đánh mất đi cảm giác yêu và được yêu. Thử nghĩ lại xem, liệu có giai đoạn nào cậu cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy? Đã bao giờ cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, như kiểu mọi chuyện vẫn ổn, cuộc đời không có gì sai, mọi người vẫn tốt, công việc dường như chẳng có biến chuyển gì, chỉ là cậu chẳng cảm thấy gì cả? Liệu có phải lâu rồi cậu chưa được yêu như thế? Trong cuốn Cảm giác được yêu của Jenny Siegel đã giải thích như thế này: bởi vì khi cảm thấy được yêu và giúp người khác cảm thấy được yêu, chúng ta mới chạm tới ngọn nguồn của hạnh phúc. Ta nói về tình yêu như một cái gì đó đơn nhất, nhưng thực ra gói gọn trong tiếng yêu bền chặt sẽ gồm hai loại, chính là yêu và được yêu. Yêu là khi em ngồi tỉ mỉ khâu lại vết rách trên áo của anh. Còn được yêu là khi áo anh rách một mảng lớn bởi anh cố khuân thêm thùng đồ, nhanh nhanh giao hàng cho khách để còn kịp đi xếp hàng, mua cho em món ăn em thích. Yêu là khi em vốn là đứa vụng về nhưng cũng cố tươm tất nhà cửa đón anh về. Yêu là mâm cơm nhà nóng hổi em chuẩn bị cho anh sau ngày dài làm việc. Còn được yêu là khi anh vừa ăn vừa tấm tắc khen món ăn em nấu, là cái ôm hôn cảm ơn em đã cố gắng chăm sóc cả nhà, là khi anh cùng em dọn dẹp và không để em phải làm mọi thứ một mình. Yêu là ánh mắt em dõi theo chàng trai đã và đang cố gắng không ngừng để vợ con anh có một cuộc sống tốt hơn. Còn được yêu chính là nụ cười và cái vẫy tay như mừng reo anh đáp lại mỗi khi hai ánh mắt mình chạm nhau. Ấy nhưng, câu chuyện yêu đương ngoài thực tế không đơn giản như vậy, mà còn cần thêm một yếu tố nữa để duy trì mối quan hệ yêu đương này. Hãy cùng lắng nghe thêm một câu chuyện sau đây nhé. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, cô bạn gái đã có một ngày đi làm mệt mỏi. Cô về tới nhà, thấy người yêu mình ở đó đang ngồi ăn tối. Ây, em mệt quá anh ạ. Ừ, anh cũng mệt, làm việc bao giờ chả mệt. Anh không quan tâm em được tí nào à? Em vừa bị sếp mắng đấy. Hôm qua anh cũng bị mắng mà, hôm nay anh còn bị thủng lốp xe giữa trời mưa như chút. Nhưng mà anh không nói gì để an ủi em à? Em đi làm cả ngày mệt một câu tình cảm thôi anh cũng không nói. Anh biết em thích mấy câu tình cảm, nhưng anh không nói được mấy lời đó. Em mệt rồi, em ăn uống rồi đi ngủ sớm đi. Anh người yêu nói xong rồi đi vào phòng ngủ. Cô gái òa khóc vì tủi thân. Sau đó cô nhận ra anh đã giặt đồ, phơi đồ, mua đồ trong tủ lạnh, và còn để phần cho cô một chiếc pizza cỡ nhỏ đúng vị cô yêu thích. Đến bây giờ, chúng ta đều đã quá quen thuộc với khái niệm 5 ngôn ngữ tình yêu, rằng mỗi người đều có thiên hướng sử dụng các loại ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Đó chính là nói lời yêu thương, cử chỉ quan tâm, khoảng thời gian chất lượng dành cho nhau, tiếp xúc cơ thể và dành tặng cho nhau những món quà. Cậu có nhận ra ngôn ngữ tình yêu của chàng trai và cô gái trong câu chuyện trên chứ? Chắc rồi. Và dường như họ cũng biết được điều đó ở nhau, nhưng vẫn có thứ gì đó không ổn, một điều gì đó vẫn còn thiếu để họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng trong mối quan hệ này. Đó là gì? Câu trả lời chính là sự thông cảm. Ta mặc định những hành động này là yêu thương, nhưng vậy là chưa đủ. Vốn dĩ chúng ta không nhận ra cái không đủ này vì mãi nghĩ theo lăng kính của bản thân. Ta quá tin vào việc mình đã cho đi điều tốt nhất mà chưa kịp tự hỏi. Điều mình cho đi có phải là điều người mình yêu thương đang cần? Những lý thuyết, những con số và những nghiên cứu khoa học về hành vi của con người cũng có ích đấy. Đọc được ngôn ngữ của đối phương thì cũng quan trọng đấy. Nhưng không thể thay thế được và cũng không thể phát huy được nếu không có sự thông cảm và nhún nhường, hiểu cho nhau, để lựa nhau và trao cho nhau cái nhau muốn. Ngôn ngữ tình yêu hay phong cách gắn bó, nếu ta biết, nó sẽ là một bảng tham chiếu để ta hiểu được mình và hiểu được người. Nhưng nếu lấy điều đó ra để làm một cái cớ cho sự thờ ơ, thì nó không có tác dụng gì ngoài một mớ lý thuyết. Sự thông cảm là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà ta có thể dành tặng người mình yêu, vì nó xuất phát từ việc dành thời gian, công sức và một tình yêu sâu sắc mà ta dành cho họ. Không phải họ không yêu bạn, chỉ là họ không yêu bạn theo cách bạn muốn. Nghe quen thuộc quá rồi đúng không? Câu này hàm ý là hãy học cách chấp nhận các dạng thức tình yêu khác nhau của đối phương. Điều này đúng là chẳng sai. Ấy nhưng tin mình đi, việc được yêu theo cách mình muốn mới quyết định được một mối quan hệ có bền chặt được hay không. Vấn đề không phải là ta bỏ ra bao nhiêu công sức, tốn kém bao nhiêu tiền bạc, thời gian, mà vấn đề là làm sao để ta thuyết phục được một người rằng họ đang được yêu, họ luôn được yêu và họ luôn xứng đáng được yêu. Vấn đề cũng không phải là ta nỗ lực như thế nào để chứng tỏ được tình yêu của mình, mà vấn đề là ta đã làm thế nào để kết nối được với tâm hồn của họ, trao cho họ thứ tình yêu mà họ thực sự cần. Trong khi chính bản thân mình cũng phải cảm thấy được yêu thương. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa hơn là lý do để cùng nhau cố gắng mà. Yêu và được yêu thực ra là cách diễn đạt khác của cụm từ. Tình yêu xuất phát từ hai phía. Mất đi một vế, tình yêu sẽ mất đi sự cân bằng và khó lòng duy trì bền vững. Buồn thay một điều, con người nhiều khi vẫn coi việc họ được yêu là lẽ tất dĩ, mà thờ ơ không đáp lại hành động yêu thương của nửa kia, không quan tâm xem đối phương muốn được yêu như thế nào. Và rồi cứ thế, ta tách rời và dần xa nhau. Hành động thờ ơ và coi việc được yêu là lẽ thường tình có thể được giải thích là vì vào những năm tháng đầu đời, chúng ta chỉ là những bé con, chỉ hiểu được thế nào là được yêu. Cảm giác được yêu lúc đó chính là việc ba mẹ tự động xuất hiện, sẵn sàng để an ủi, dạy dỗ, làm trò vui, chăm ăn dọn dẹp cho chúng ta vô điều kiện, mà hầu như chẳng đòi hỏi và nhận được lại ra sao. Đứa bé là chúng ta, học về tình yêu thương trong một mối quan hệ hoàn toàn chỉ diễn ra một chiều. Người cha người mẹ dù yêu thương nhưng không kỳ vọng được hậu đáp. Vì em đã lâu, chưa được yêu như thế. Có người thở dài, không phải là chưa được yêu, mà là chưa từng được yêu. Nhưng cậu ơi, đừng quên rằng tình yêu nhiều dạng thức hình thù mà. Đừng quên rằng ta đã được yêu nhiều như thế nào, từ tình yêu của ba, của mẹ, từ những người thân của ta khi ta còn nhỏ xíu. Trong cái tuổi trưởng thành ẩm ương này, khi ta lần đầu nói rằng mình khao khát tình yêu, thì thật ra là ta muốn được yêu như ta đã từng được ba, được mẹ yêu thương. Ta muốn được tái tạo cảm giác được quan tâm, chiều chuộng. Tận sâu bên trong ta luôn ước ao về một ai đó sẽ hiểu ta muốn gì, cho ta những gì ta mong cầu, cực kỳ kiên nhẫn và cảm thông với ta, hành động vô vị kỷ và làm cho tất cả mọi thứ tốt đẹp lên. Giống như Haruki Murakami từng nói, thực ra người phù hợp nhất với bạn là người nhìn thấu tính khí của bạn, hiểu được khuyết điểm của bạn, không quan tâm tới bất cứ điều gì mà sẵn sàng ở lại bên bạn bất kể khi có chuyện gì xảy ra. Chẳng có gì gọi là người thích hợp cả, đều là do mỗi người nhường nhịn để thay đổi mà thôi. Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên. Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người, không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình. Tuy nhiên cũng cần lật ngược lại vấn đề một chút. Hãy thử hỏi lại bản thân, cậu đã bao giờ nói cho đối phương rằng cậu muốn được yêu như thế nào hay chưa? Đừng vội vàng thở than trách móc người ta không dành cho cậu thứ tình yêu mà cậu mong cầu, bởi không phải ai cũng có đủ sự tinh tế để nhìn nhận ra được điều cậu mong muốn chính xác là gì. Hãy ngồi xuống và đối thoại chân thành với nhau, thật lòng chia sẻ về điều mình mong muốn, về ngôn ngữ yêu thương của mình, cũng như lắng nghe từ phía đối phương. Còn nếu như cậu đã dốc lòng bộc bạch và nỗ lực rất nhiều để yêu thương, nhưng người ấy lại chẳng màng bận tâm, không chịu cảm thông thấu hiểu và nhún nhường cậu, để trao cho cậu một tình yêu theo cách mà cậu muốn, thì có lẽ cậu cũng nên xem xét lại tình cảm này. Người đầy đủ yêu thương nhìn đâu thì cũng thấy tình yêu. Tin mình đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là những nỗi buồn đã từng có làm cho cậu muốn chối bỏ những ngày xanh. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ, nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn luôn yêu vậy hà. Tình yêu vì thế mà tồn tại, sẽ luôn tồn tại, ở đây và ở đó. Con người không thể sống mà không yêu. Đúng là không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn, không phải tình yêu nào cũng được đáp lại bằng tình yêu. Có những tình yêu âm thầm xuất hiện, có những tình yêu cũng lặng lẽ kết thúc. Còn mình thì vẫn luôn tin những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau, những người tốt sẽ gặp được người xứng đáng. Chỉ cần biết mình đã yêu, đang yêu và có thể yêu, như vậy là hạnh phúc. Ai cũng từng thương một ai đó trong đời, có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi. Dẫu thế nào đến cuối cùng dừng lại, cũng nên vui bởi đã hết lòng mình. Tròn 5 năm sau chia tay, tức là 10 năm xuân thì của người con gái cũng trôi đi mất. Cô gái gặp gỡ được một người tuyệt vời như ánh dương, trong mắt tràn ngập ánh cười ấm áp, tình yêu quá đỗi trìu mến, đến mức cô cứ ngỡ rằng cô đang mơ. Cô lo sợ rằng nó sẽ chẳng kéo dài mãi, rồi viễn cảnh đổ vỡ giống như những gì tồi tệ cô đã trải qua sẽ lại diễn ra, vì cô đã lâu chưa được yêu như thế mà. Cô hỏi anh Hoài, ngày nào cũng hỏi, anh ơi, anh có yêu em không? Dù biết rằng dẫu cô có hỏi trăm vạn lần thì anh cũng sẽ luôn nhẹ nhàng đáp lại, anh có, anh yêu em nhiều lắm mà. Thì cô cũng vẫn sẽ hỏi, vì cô muốn được xác nhận. Mỗi lần được chính tai cô nghe lời xác nhận đó, lòng cô thấy an tâm hơn. Ngày hôm đó, nhìn dáng vẻ hiểu chuyện và luôn lo sợ của cô gái, anh ôm trọn cô vào trong lòng, vuốt ve tóc cô rồi thủ thỉ, liệu có phải anh vẫn làm cho em cảm thấy chưa an toàn hay không? Nếu có thì anh thực sự xin lỗi, nhưng mà anh dám chắc việc yêu em là thật. Nhiều khi anh cũng ước giá gặp được em sớm hơn thì tốt biết bao, nhưng không sao, muộn một chút nhưng mình đã gặp được nhau, đó là điều may mắn mà. Cô gái cứ thế cuộn tròn người, tay áp vào ngực anh, nghe thấy tiếng đập hai quả tim đang hòa làm một. Trước giờ em vẫn không dám tin rằng mình sẽ được yêu như thế. Chưa một lần nào em dám nghĩ sẽ có một người tay ôm một túi tình, gói đầy sự dịu dàng và trìu mến bước vào cuộc đời em. Chưa bao giờ em thấy mọi chuyện lại dễ dàng đến thế, tâm trí trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Em vốn vẫn ngán ngẩm trước những lời an ủi vu vơ của mọi người và hoài nghi về tình yêu, nhưng giờ những điều xinh đẹp này đã trở thành sự thật. Muộn một chút thôi, nhưng em cũng thật mừng vì mình đã gặp nhau.
Je ne sais pourquoi ça me fait toujours penser à toi.
Cậu thương mến, tháng 3 này Vì Sao Thế Nhỉ ra mắt cuốn sách đầu tay có tựa cùng tên kênh Một Đoạn Đường Dài, Một Hành Trình Kỳ Diệu. Chuyến đi này đã dạy cho mình thật nhiều điều, và chắc chắn là trong chặng đường tiếp theo, bản thân mình sẽ còn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Ấy nhưng dù sao, đây vẫn là một dấu mốc đáng nhớ, các cậu nhỉ. Như đúng tiêu đề, cuốn sách Vì Sao Thế Nhỉ này là một chuỗi những câu hỏi vì sao của một đứa trẻ vẫn đang trên đường khám phá chính bản thân nó. Mong là những câu hỏi này có thể tháo gỡ được phần nào những vấn vương trong lòng cậu. Sách đã được phát hành trên toàn quốc, mời cậu ghé qua và mang em nó về nhà nha. Cảm ơn các cậu đã ở lại cùng mình tới tận đây.
Qui ne répond plus.